Oi.
Đây là man xúc tranh chiến. Là ý nói là hai cái xứ man với xúc này tranh chấp mà gây chiến với nhau. Thì Ngụy Huệ Vương oánh Phế Lệ Điền Hầu Mâu hồi xưa đính ước liên minh với nhau, nhưng mà về sau này thì Điền Hầu bội thể bội minh ấy. Thành ra Ngụy Huệ Vương rất là phẫn nộ, muốn sai thích khách tới ám hại Điền Hầu. Thì bây giờ tướng quân Công Tôn Diễn ấy, biết được cái việc này thì cho rằng là việc này là một việc đáng hổ thẹn vô cùng. Cho nên Công Tôn Diễn thưa với vua rằng quân chủ là vua của một nước phản thần, mà lại định dùng một cái thủ đoạn của một gã thất phu mà báo cừu sau. Cho nên tối nay xin được đem 20 vạn quân công đả nước Tề, giam giữ dân Tề, cướp đoạt tài sản của dân Tề, làm cho vua nước Tề phải phiền muộn mà sinh bệnh. Lúc đó mình sẽ đoạt quốc gia của Tề, đất nước của Tề, và bức xử tướng quân của Tề là tứ kỵ phải chạy trốn. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng roi mà đập vua Tề cho gãy xương sống. Quý tử khi mà nghe những lời nói đó của Công Tôn Diễn thì cho rằng là đó là một hành động đáng hổ. Cho nên quý tử nói xây dựng một cái tường cao tới cả 10 nhẫn như vậy, tức là một cái lượng đo hồi xưa, rồi lại phá hủy nó đi, thì đó là khiến cho những người mà công nhân xây dựng đó họ hết sức là đau buồn. Giờ đây đã 7 năm rồi không có chiến tranh, đó rất là cái nền tảng của sự nghiệp của vua. Nay Công Tôn Diễn đó là cái kẻ mà muốn gây loạn, thích loạn, cho nên đừng có nghe lời của Công Tôn Diễn. Thì quý tử nói những lời đó rồi, à, hoa tử nghe được những cái lời nói đó của quý tử thì để cho là những lời nói nó thật là sai lầm. Cho nên hoa tử nói rằng là những cái lời lẽ xảo ngôn đó mà khuyên gián cho cái những người mà muốn công phạt nước Tề đó là người thích làm loạn đó. Những cái lời xảo ngôn đó cũng có thể cho cái người mà không phạt Tề đó, là những người cũng thích làm loạn. Và bàn rằng phạt Tề hay là không phạt Tề gì cũng là cái kẻ muốn làm loạn, cái kẻ nghị luận như vậy thì cũng là cái kẻ thích làm loạn. Thì Ngụy Vương mới nói nếu vậy thì bây giờ chính xác là phải hành xử như thế nào. Thì hoa tử nói rằng quân chủ chỉ tầm cầu theo đúng cái đạo lý mà thôi. Huệ tử khi nghe được cái câu chuyện này á thì mới mời Đái Tấn Nhân tới gặp Ngụy Huệ Vương. Thì Đái Tấn Nhân tới nói rằng là có một loại côn trùng đó, có một loại côn trùng là con ốc sên đó, quân chủ có biết hay không? Thì Ngụy Vương nói rằng biết chứ. Thì Đái Tấn Nhân nói rằng có một quốc gia xây dựng ở bên trái của cái con ốc sên này gọi là họ Xúc, lại có một cái quốc gia được lập ở bên phải của nó gọi là họ Man. Hai cái quốc gia này vì tranh chấp đất đai cho nên phát khởi chiến tranh, làm chết vô số người. Và mỗi lần chiến tranh như vậy thì phe thắng đó mà truy kích phe bại phải đến 15 ngày sau thì mới trở về được. Ngụy Huệ Vương nói rằng những lời của tiên sinh nói nó chỉ là những câu chuyện giả tưởng thôi, phải chăng? Tái tu nhân nói rằng, hiện thời thì tôi muốn nói cái thật tại cho quân chủ nghe. Quân chủ có cho rằng là bốn phương cùng với lại hai phương thượng hạ kia có biên giới chăng? Vị vương nói là không có. Thì đới tăng nhân lại nói tiếp, con người người ta chu du ở trong cái cảnh giới vô cùng của thế giới này bằng cái tinh thần của người ta, rồi người ta lại trở lại với lại cái xã hội hiện thật. Thì cái con người mà so tem so với lại cái mà vũ trụ không cùng nó, thì phải chăng nó chỉ là một cái tồn tại như có như không? Vị vương bảo đúng như vậy. Đới tăng nhân lại nói, ở trong bốn biển có một cái nước gọi là Ngụy, ở trong nước Ngụy có một cái thành gọi là Đại Lương, ở trong Đại Lương đó lại có một vị quân chủ. Thế thì quân chủ với lại họ Man kia có cái gì sai biệt không? Huệ Vương nói là chẳng có cái gì sai biệt hết. Đới tăng nhân liền cáo từ. Bây giờ Ngụy Huệ Vương ngẩn ngơ như là mất mát một cái gì đó. Đến khi mà gặp Huệ Tử thì Huệ Vương nói rằng, Đái Tấn Nhân là một người vĩ đại vô cùng, thánh nhân cũng khó mà cùng với lại ông ta thảo luận với nhau được. Huệ Tử nói rằng, thổi vào cái ống tiêu thì nó ra thanh âm, nhưng mà thổi vào cái lỗ nhỏ trên cán kiếm thì chỉ nghe những cái âm hưởng hết sức là vi tế. Nghiêu Thuấn thường được người ta tán mộ, thế nhưng mà nếu mà xưng tán Nghiêu Thuấn ở trước Đái Tân Nhân thì cũng chỉ giống như là những cái âm thanh cực vi tế, cực nhỏ đó mà thôi. Thế như vậy thì cái câu chuyện này là nhấn mạnh là như thế nào, là Huệ Tử này muốn trả thù về cái vấn đề là bội ước của Tề Hầu. Thì bây giờ mới muốn là sai người đi thích khách. Thì Công Tôn Diễn là quan võ, Công Tôn Diễn bảo thích khách là một hành động nghĩa là hèn, hành động nghĩa là đáng xấu hổ, mà tại sao phải đi ám sát? Cất quân đi, bây giờ quân chủ giao cho tôi 20,000 quân, tôi sẽ đi công đả nước Tề, và tôi sẽ bắt giam giữ dân chúng của nước Tề, cướp đoạt tài sản của nước Tề, làm cho vua tôi nước Tề phải nghĩa là ưu tư, phải phiền hà, phải lo lắng mà sinh bệnh. Bây giờ mình thôn tính nước Tề là chuyện dễ thôi, mà bắt sống vua Tề đem về đây trừng trị, đập cho một trận đó, đánh cho gãy xương sống cho bại liệt. Thì Công Tôn Diễn cho vậy. Còn mà đi ám sát thì có vẻ nhục quá đó, đánh công khai, tại vì Công Tôn Diễn là quan võ. Thì Công Tôn Diễn thì nói như thế, nhưng Quý Tử là ông Quan Văn thì không chịu như vậy. Quan Văn thì không có thích dùng tới võ lực, cho nên Quý Tử bảo là hưng binh đi công đả người ta đó, cướp đất cướp nước và giết chóc vua nước khác như vậy, đó là một cái điều mà là đáng xấu hổ. Thành ra Quý Tử nói rằng là hơn 7 năm nay giữa hai nước không hề có chiến tranh. Đó là cái căn bản của cái sự mà rằng là lãnh đạo của quân chủ là không có để gây nên những tất cả những cái thảm cảnh ở trên. Mình 7 năm giữ được cái mà hòa bình như vậy, bây giờ một sớm một chiều gây chiến tranh, khác nào là xây một cái tường cao tới 10 nhận mà rồi đập phá nó đi. Thì 7 năm mà không chiến tranh giống như rằng là xây cái tường như vậy, bây giờ đập phá đi. Thì là cái công trình mà xây dựng, những cái người mà bỏ tâm huyết ra đó mà để xây dựng cái cuộc hòa bình giữa hai bên, thì bây giờ bằng cái hành động của Công Tôn Diễn công đả nước Tề thì quả nhiên là làm cho những cái người mà gọi là những quan ngoại giao thì xưa tới nay quan văn nó mà đi ngoại giao giữa hai nước để mà minh ước với nhau, khiến cho 7 năm trôi qua không có chiến tranh mà giờ đây sụp đổ hết, thì đó là một điều đau khổ. Cũng giống như là những người công nhân đó, mà họ sẽ đau khổ ghê lắm khi mà cái công trình của họ dày công vô cùng mà bị đập phá trong một sớm một chiều. Thành ra cái anh đó, Công Đương Diễn, là cái anh mà thích làm loạn ở trong thiên hạ. Anh quân chủ đừng có nghe lời lẽ của những cái kẻ mà muốn làm loạn nói trên đó, anh ra cản. Thế mà rồi Hoa Tử nghe xong thì Hoa Tử chê đó. Quý Tử rằng là những cái lời nói Quý Tử đó là những cái lời nói là đạo đức giả, xảo ngôn đó, mà không hẳn đã là thực dụng. Là bởi vì cái lý lẽ rằng là đối với lại Hoa Tử đó, thì những cái xảo ngôn, tức là nói sao cũng được. Những cái xảo ngôn đó, đó khuyến vua, tức là khuyến cáo vua, khuyên ngăn vua. Vì vậy kết Công Tôn Diễn vào cái gọi rằng là con người háo loạn, con người mà thích có chiến tranh, háo loạn. Những cái xảo ngôn mà khuyên cản vua mà dùng tới võ lực như vậy là thích, là cái kẻ mà háo loạn. Mà bây giờ nói rằng là không gây chiến tranh á, cái kẻ mà nói không gây chiến tranh á thì cũng là cái kẻ háo loạn thôi. Mà cái kẻ mà nói rằng là cái kẻ mà cái luận nghị rằng là đánh hay là không đánh nước Tề gì đó thì cũng là tất cả những kẻ mà háo loạn thôi. Vì Hoa Tử thì nói như vậy, có nghĩa rằng là dưới mắt của Hoa Tử là loạn đó, kẻ háo loạn đâu phải là kẻ chỉ thích đánh lộn. Mà háo loạn đây tức là háo sự đó mà, tức là phải dùng sự này, phải dùng sự kia để đương đầu. Có khi chiến tranh không phải là chiến tranh bằng vũ lực, nó chiến tranh cân não, có chiến tranh tâm lý, chiến tranh lạnh, chiến tranh cân não, vân vân. Thành ra tất cả những cái sự kiện như vậy nó cũng đều là loạn hết, chứ không phải chỉ có vấn đề mà dùng võ lực công đả thôi mới là háo loạn. Thành ra háo sự nó là háo loạn, đại khái ý của Hoa Tử như vậy. Thì Huệ Vương mới hỏi, nếu vậy thì theo ý của tiên sinh đó, thì như thế nào thì phải? Thì Hoa Tử nói là quân chủ cứ chiếu theo cái tinh thần đúng đắn của đạo lý thôi. Nhưng mà ở đây Hoa Tử không có nói cái đạo lý đó là thế nào, thì chỉ có nói với vua như vậy. Rồi thì khi mà Huệ Thuy mà nghe được tất cả những cái câu, những cái lời lẽ của cả ba mới là ý của vua, tức là nghe toàn vẹn cái câu chuyện, thì Huệ Thuy mới nhờ Đái Tấn Nhân tới gặp vua Huệ Vương để mà gọi là khuyên giải. Thì Đái Tấn Nhân thì khi tới gặp Huệ Vương thì chỉ kể một cái câu chuyện như là một câu chuyện hư cấu, tức là một câu chuyện giả tưởng, là nói rằng có hai sứ, sứ Xúc, sứ Man đó, xây dựng mà ranh giới như là con ốc sên đó, nó là một cái ranh giới. Rồi hai bên nó đánh nhau, đánh qua đánh lại, tranh nhau đất đai, đánh qua đánh lại, chết chóc rất là nhiều đó, hao tốn rất là nhiều những cái thời gian vào những cái vấn đề của chiến tranh như vậy đó, làm lụy con người, làm hao tổn cái thời gian vân vân. Thì Huệ Vương nghe xong thì mê chưa có hiểu ngay, thì nói rằng là nãy giờ rằng là tiên sinh á là nói cái chuyện là giả tưởng cho tôi, cho quả nhân đi nghe thôi. Thì bây giờ đó Đái Tân Nhân mới nói, vậy thì bây giờ tôi xin nói chuyện thực tại với lại quân chủ. Thì trước tiên hết thì quân chủ nghĩ thử xem bốn phương đông tây nam bắc trên dưới đó, thì tất cả những phương đó nó có chỗ của nó hay không, nó có biên giới, nó có chỗ của nó hay không. Thì vua nói không, tại vì làm sao mình biết được là hướng nam là tới đâu chấm dứt, làm sao mình biết là hướng bắc ở tới đâu chấm dứt, và làm sao mình biết được đâu là bắc, đâu là nam. Nó ví dụ như vậy, mình khi mình đổi vị trí, như hôm trước sư phụ ví dụ á, bây giờ mình ở Việt Nam thì mình nói rằng là Trung Quốc ở phương bắc, nhưng mà nếu mà mình ở Mông Cổ thì mình nói Trung Quốc ở phương nam. Thành ra vậy thì Đông Tây Nam Bắc đó nó có chỉ cảnh hay không? Tức là nó có cái cảnh giới mà nó trụ được. Thì Huệ Vương nói là không, không có. Rồi thì Đới Tân Nhân mới nói tiếp, Đới Tân Nhân mới nói rằng là như vậy thì bây giờ trong cái khoảng không gian rộng như vậy, trong tứ hải đó, là chỉ hết cả bầu trời vũ trụ, thì có một cái xứ gọi là nước Ngụy. Ở trong cái xứ nước gọi là nước Ngụy đó có một cái thành đó. Thì trong cái thành đó, đó có một ông quân chủ. Như vậy thì quân chủ á, với lại mấy cái nước, mấy cái họ quân chủ, mấy lại mấy ông vua man đó, vua súc đó, có khác cái gì không? Thì Huệ Vương nói rằng là không khác. Khi Huệ Vương nói chứ không khác rồi thì Đái Tân Nhân từ tạ ra về, không nói nữa. Thì khi ra về rồi thì Huệ Vương cứ ngồi suy nghĩ lời của Đái Tân Nhân nói, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có một cái gì ưu tư à, ưu tư à, suy nghĩ. Rồi đến hôm sau thì Huệ Thi vào gặp vua. Thì lúc đó thì Huệ Vương ca ngợi tới Tân Nhân vô cùng, nói Tân Nhân quả là bậc thánh nó vậy. Quả nhiên chỉ e rằng rằng là cho dù có thánh nhân xuất hiện đó, thì cũng là khó mà tranh luận được với lại Đới Tân Nhân. Thì bây giờ Huệ Thi mới nhìn nhận, Huệ Thi bằng là đúng vậy á, thổi vào ống tiêu á thì nó phát sinh ra một cái âm thanh to lớn vô cùng, nhưng mà nếu thổi ra như vào cái lỗ đó, ở cán kiếm bé xíu á, thì cái âm thanh nó rất là suy yếu, suy nhược. Cho nên người ta xưng tán vô nghiêu vô thuấn đó. Nhưng mà nếu mà người ta xưng tán nghiêu vô thuấn mà đối trước, tức là đem so với lại đó, Đới Tử Nhân, Đới Tấn Nhân đó, thì bây giờ cái sự suy tán nó sẽ nhỏ bé vô cùng. Còn nếu không có Đới Tấn Nhân đi á, thì nghiêu thuấn quả là nghĩa là một âm thanh cao vút. Nhưng mà nếu mà tán thán nghiêu thuấn đó, mà có Đới Tân Nhân thì giống hệt như là thổi vào trong một cái ống thiệt là nhỏ như vậy. Tức là nếu mà so Đới Tân Nhân với nghiêu thuấn đó, thì như vậy thì cái sự suy tán, cái sự tán thán nghiêu thuấn nó trở thành bé nhỏ vô cùng. Ý sao? Tức là ý rằng là tại vì thiên hạ nó là phàm nhân hết, thành ra nghiêu thuấn trở thành vĩ đại vô cùng. Chứ mà nếu mà thần dân mà kiểu mà như là Đới Tân Nhân á, thì nghiêu thuấn bớt vĩ đại này, thì là bớt vĩ đại thôi. Thế ý vậy. Tức là có nghĩa rằng là Huệ Thi đồng ý vô cùng với lại vua Huệ Vương. Thành ra mới ví dụ một cái như vậy, mới nói như vậy. Thì cái lời lẽ của Huệ Thi là chỉ cho vấn đề đó, là ám chỉ như vậy, mới giải thích nói như vậy. Thế vậy thì còn ở đây thì cái câu chuyện này như vậy, mình thấy là một ông quan võ chủ trương như vậy, một ông quan văn chủ trương như vậy, một ông trung dung chủ trương như vậy đó, là Hoa Tử, Quý Tử và Công Tôn Diễn. Và rốt cuộc rồi thì cái ý kiến của Đới Tân Nhân là gì đó. Và dĩ nhiên ý kiến nó trùng hợp ý kiến của Huệ Thi, cho nên Huệ Thi mới tiến cử Đới Tân Nhân vào gặp Ngụy Huệ Vương để mà gọi là khai ngộ đó, gọi là khai thị cho Ngụy Vương. Thì cái vấn đề mà Đới Tân Nhân mà kể chuyện là kể chuyện hai cái nước nó thành lập đó, ở cánh tả và cánh trái của một con ốc sên. Xong rồi hai cái xứ đó nó tranh đất đai, nó đánh nhau chết chóc vô cùng, tốn kém vô cùng, thời gian cũng giống như rằng là tài sản. Thì Ngụy Vệ Vương hỏi là chuyện đó, đại khái Ngụy Vương nghĩ thì chuyện đó đâu có dính dáng gì tới cái vấn đề mà hiện tình, cái vấn đề của mình đang tư duy. Cho nên vì vậy mà nói là cái câu chuyện mà tiên sinh kể cho quả nhân nghe nó phải chăng chỉ là cái câu chuyện giả tưởng chơi thôi, hư cấu, hoàn toàn hư cấu. Thì đối nhân nói rằng là không có xác định, thế nhưng mà ngấm ngầm rằng nó không có hư cấu mà là nó giống như là cái hiện thật của quân chủ vậy đó. Mà cái hiện thật đó rằng là bốn phương cộng với trên dưới đó, nó không có một cái biên giới, một cái gì hết trơn à. Nhưng mà cái tâm hồn người ta chu du ở trong cái đó, rồi người ta lại trở lại với lại cái mà xã hội hiện thật của người ta, thì cái cảnh giới đó đó so ra thì nó dường như có dường như không. Thì có phải như thế không? Người vua Ngụy Huệ Vương nói phải. Thì đối tân nhân nói vậy, thì trong một cái hư không vô cùng, trong cái tứ hải đó có một cái xứ gọi là Ngụy, trong cái xứ gọi là Ngụy đó có một cái thành lớn gọi là Đại Lương, rồi trong cái thành Đại Lương đó có một ông vua. Vậy thì ông vua đó với lại họ Man họ Xúc kia nó có khác nhau gì không? Thì Ngụy Huệ Vương nãy giờ lắng nghe nên nói không khác. Thì đối với lại đối tân nhân như vậy là đủ rồi, thành ra từ tả chào vua cáo từ và ra về. Vua thì ngồi ngẩn ngơ, ngơ ngẩn suy nghĩ, rồi cho đến hôm sau mà gặp Hội Thi thì vua nói đối tân nhân là bậc thánh đó vậy. Thì đó là những cái mà điểm chính đúc kết để mà mình suy nghĩ là đối tân nhân nói gì với lại Ngụy Huệ Vương đó. Hoa Tử thì nói rằng là đó, xảo ngôn là một cái vấn đề gọi là háo loạn, thành ra quy kết cho Quý Tử là xảo ngôn đó. Còn Quý Tử thì quy kết cho Công Tôn Diện là cái người mà thích gây chiến tranh, phá hỏng cái nền hòa bình kéo 7 năm trời giữa hai nước, giống như một người xây tường thành lên trong 7 năm dày xây cất mới xây xong cái đập đó. Thì đó là một cái sự thất vọng vô cùng và đau khổ vô cùng của những người mà xây dựng nó. Và nhớ rằng là đó là cái nền tảng mà lãnh đạo đất nước trong bao nhiêu năm nay của quân chủ, là vấn đề mà lập cái liên minh với lại Tề và gọi rằng là giữ gìn cho hai nước không có xảy ra can qua trong suốt 7 năm trời. Thì mục tiêu là như vậy. Thì tại sao đó, mục tiêu là để mà hòa bình. Thì như vậy là tại sao bây giờ lại vin vào những cái lý do mà bội ước để mà không hòa bình, mà mục tiêu là hòa bình chứ không phải là mục tiêu là cái hòa ước đó không thôi. Thì cái ý của Quý Tử là như vậy. Cho nên rằng là nếu mà mục tiêu mà đã là hòa bình á, thì không có nên kiếm bất cứ một cái cớ gì để mà phá cái hòa bình hết. Ý của Quý Tử á, thành ra mới nói rằng là đó là cái gọi là cái cơ sở mà lãnh đạo muôn dân đó của quân chủ, là cái vấn đề rằng là vấn đề mình cố ý là để tạo hòa bình giữa hai nước mà mình phải ký cái liên minh đó, mà giờ đây mình lại vì cái liên minh đó mà lại đánh nhau theo lời của Công Tôn Diễn. Cho nên Công Tôn Diễn là cái kẻ đúng là gây loạn gây rối, Gông Tôn Diễn là một tướng quân, cho nên thích sử dụng võ lực và công khai, chứ cần gì phải đi ám sát một cách nghĩa là gọi rằng là đáng xấu hổ, phải nhục nhã vậy, đi giết lén. Tại sao phải giết lén? Công khai mà mình đủ lực lượng mà. Đó là ý tứ của văn của võ. Hoa tử thì bác luôn cả quý tử. Đó. Thành ra triều thần bác nhau kịch liệt như vậy, cho nên là vua không có biết phải xoay sở thế nào. Thì Đới Nhân Tử thì Đới Tấn Tử thì nói như vậy, Đới Tấn Nhân đó thì cho rằng là kể cho ông vua nghe câu chuyện như vậy thôi. Nói cho ông vua tự suy nghĩ. Thì ông vua là người tự suy nghĩ, tự nghĩ ra cái giải pháp của Đới Tấn Nhân, là Đới Tấn Nhân muốn nói gì mà ví von như vậy. Thì trước hết là nói hai cái nước nó thành lập ở bên trái bên phải của nước Sên, xong rồi thì nó tranh giành, nó đánh nhau. Rồi cái thứ hai thì nói rằng là ở trong cái vũ trụ này á thì có bốn phương với lại trên dưới, mà bốn phương với trên dưới đó thì không phải thực sự là sáu phần của vũ trụ, mà là không có phân biệt được của cái vũ trụ. Rồi thì con người ta đó, nó dùng cái tâm trí của nó ngao du ở trong cái cảnh giới vũ trụ minh mang nói trên. Rồi lâu lâu thì nó trở lại với lại cái xã hội thực tại của nó. Thì nếu mà đem cái con người, đem cái tâm lý con người mà ngao du như thế đó, mà so với cái vũ trụ đó, thì nó dường có dường không. Nó dường như có mà dường như không đó, gọi là dường như có dường như không là tại vì rằng không hẳn lắm có, mà cũng không hẳn là không không có. Rồi thì trong cái vũ trụ bao la như thế đó, thì có một cái quốc gia gọi là Ngụy. Trong cái quốc gia nó có một cái thành lớn gọi là Đại Lương. Rồi trong cái thành Đại Lương đó có một người lớn gọi là ông vua. Như vậy thì ông vua đó với lại mấy ông mà man thị hay là xúc thị đó có khác gì nhau không? Đó thì câu chuyện vậy đó. Đó. Cái giờ cái ý của Hoa Tử, cái ý của Hoa Tử mà nói rằng là nghị luận đến cái chuyện đó đó, cũng là người làm người háo loạn, mà đề nghị đánh cũng háo loạn, mà đề nghị không đánh cũng háo loạn, mà nghi luận tới mấy cái chuyện đó cũng là người háo loạn. Đó. Thì Hoa Tử thì nói như thế. Đó. Thì đương nhiên là trong đó nó có cái ngụ ý là thực ra rằng là chỉ vì cái vấn đề gọi là Công Tôn Diễn hay là Quý Tử bàn luận đó, cái chuyện đó nó dưới mắt của Hoa Tử là chật hết á, chứ không phải là Hoa Tử binh Công Tôn Diễn đâu, Hoa Tử bác, tức là Quý Tử bác Công Tôn Diễn rồi đó. Rồi Hoa Tử cũng bác luôn cả cái ý của Quý Tử nữa đó, là bác đi lần thứ nhì. Thì mà Hoa Tử nói rằng là chỉ cứ chiếu theo cái đạo đó mà làm thôi, nhưng mà không có nói rõ đây đạo lý đó là đạo lý gì. Vua hỏi là vậy chính xác là phải làm sao. Thành ra cái vấn đề mình cũng có thể nhìn thấy cái vấn đề của Hoa Tử nằm ở trên một cái phương diện khá tinh vi. Nó nghĩa rằng là cái tay càng sau thì nó càng tinh vi, tức là nó nhìn được cái tay trước. Nó nghĩa rằng là vua với lại hai ông này đó, đều tham gia vào cái vấn đề đó, gọi rằng là loạn đó, tức là cái bội minh đó, cái mà có thể gây nên chiến tranh giữa hai nước. Chỉ có một cái vấn đề rằng là giải pháp là võ lực hay là không võ lực mà thôi. Đó là giải pháp ngoại giao hoặc là giải pháp võ lực. Nhưng mà đều rằng là đều nhìn nhận rằng là cái vấn đề rằng là mình có một cái hành động gì đó đối với lại Điền Hầu đó, là vì cái vấn đề rằng là Điền Hầu là bội thệ, bội minh. Thế nhưng mà ở đây thì Hoa Tử cho rằng là cả hai á đều là háo loạn hết, là thành ra cái tay kia muốn đánh lộn háo loạn rồi, mà cái tay mà xào ngôn, tức là nói thì con vẻ giống như rằng là chúng, thế nhưng mà dưới mắt Hoa Tử thôi. Ở đây mình chẳng binh Quý Tử, chẳng binh Hoa Tử, nhưng mà đây chỉ có nói cái ý của Hoa Tử thôi. Thì Hoa Tử cho rằng là Quý Tử đó là xào ngôn. Lý do là tại sao xào ngôn là bởi vì dưới con mắt của ông ta thì cái ông Quý Tử này đó không có nhìn thẳng vào vấn đề mà vẫn nhìn nghiêng vấn đề đó. Nhìn giống như Công Tôn Diễn nhìn, nhìn rằng là ông vua kia bội ước và bây giờ mình cần phải có một cái biện pháp đó. Nhưng mà chỉ khác là cái biện pháp sử dụng thôi, nhưng mà đều đồng một cái quan điểm, nhưng mà khác cái hành xử. Đều đồng một cái thấy nhưng mà khác cái cách hành xử thôi. Thành ra cái thấy đó bị Hoa Tử á chê, cho là cái thấy mà làm loạn, cái thấy háo loạn của phàm phu, của con người đó. Chê cái thấy đó, thì cái thấy đó là cái thấy rằng là ông vua Điền Hầu kia bội ước, cho nên bây giờ mình phải làm sao, mình phải thế này hay thế nọ hay thế kia gì đó đó. Còn cái vấn đề của Hoa Tử rằng là vấn đề là vấn đề ở nơi mình, tức là chiếu theo cái đạo lý đó, chiếu theo đạo lý mà Hoa Tử nói là đạo lý thế nào, là cái đạo lý đó là đó, là mình phải nhìn cho ra cái thiệt là như vậy. Mình với gã kia liên minh đó, ký cái thỏa ước với nhau, bây giờ gã kia bội minh, tức là tách ra khỏi cái liên minh của mình đó. Và rồi bây giờ mình có bội minh không, là cái vấn đề mà là đạo lý của mình. Thành ra nếu bây giờ đó mà mình đánh gã hay là mình làm cái gì đó đối với gã cũng đều là cái hành động mà rằng là bội minh, thì là mình cũng giống nhau thôi. Thành ra chỉ có cái vấn đề rằng là nếu bảo bây giờ mà mình liên minh mà gã kia bây giờ nó có tách, nó có bội minh, tức là nó tách ra, nhưng mà ăn thua ở cái đạo lý ở nơi mình có giữ được đạo lý không, tức là mình có bội hay không bội minh. Nếu bây giờ vì gã kia bội minh mình cũng bội minh, tức là mình đánh lộn với gã kia hay là mình làm bất cứ một cái hành động gì đó thì mình cũng đều là bội minh hết. Anh ra mình cứ đúng cái đạo lý của mình thôi, có nghĩa là mình không bội minh, còn tay kia nó bội minh thì mắc nó, tức là nó bội minh là hai nước ký kết không đánh nhau, bây giờ tay kia nó tách ra khỏi cái đó thì mình cũng mặc kệ nó đó. Còn bây giờ nó bội minh, mình vì cái tội nó bội minh mình đánh, mà mình có tội không, mình cũng bội minh mà. Mình đánh rõ ràng là bội minh, mình làm bất cứ cái hành động gì đó cũng là bội minh. Thành ra hễ mình nhìn vào cái bội minh của nó đó mà mình cho nó là bội minh á, thì ngay lập tức mình cũng đang còn bội minh. Thành ra xảo ngôn là cái vấn đề đó, nói thì dường như rằng là có vẻ đúng đấy, nhưng mà điều cái hiểu không đúng, gọi là xảo ngôn. Thành ra cái ý của Hoa Tử là nằm ở những cái điều như thế. Thì vậy thì mình biết rằng là lớp lang đó, là thô bạo của mấy anh vũ phu là Công Tôn Diễn đó, mà tế nhị của mấy anh văn quan là Quý Tử. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều bị Hoa Tử chê, tức là Hoa Tử đều cho rằng là đều có một cái nhìn bội minh hết, tức là bị nhiễm, tức là tay kia nó, mình với nó ký hòa ước, xong rồi bây giờ nó tách ra khỏi hòa ước, xong rồi hồi xưa hòa ước đó là không có đánh nhau giữa hai nước suốt 7 năm, bây giờ nó tách ra, mình đánh vậy là mình bội minh, mà không phải nó, mà nó bội minh nó bị tội phải đánh, còn mình bội minh thì bị tội gì? Đánh ra, đánh ra đánh hay không đánh, bàn tới tất cả những cái chuyện bội minh của nó để làm cái gì? Thành ra bàn tới những cái chuyện như vậy đó là tự nhiên cái nó bị cái sai cái đạo lý rồi, tức là nó bị cái năng là chính mình cũng đã bội minh rồi. Thành ra nó đều là háo loạn hết á, tức là thích loạn động. Nhưng mà loạn động theo một cách rằng là giống như như vậy đó, hữu thanh với lại vô thanh. Nên lúc nào có thanh thôi. Thành ra chỉ có hai cái cách thôi. Tức là một cách rằng là động và tĩnh, nhưng mà đều thuộc về vấn đề của động đáo ấy. Có một cái động động, có một cái động tĩnh. Có một cái động của vô thanh và có một cái động của hữu thanh, nhưng mà đều là động. Thành ra vì như thế đó, nói thì phải, nhưng mà cái phát xuất từ những cái căn bản để mà nói lên những cái lời như thế, nó phát xuất không trùng. Thành ra gọi là xảo ngôn, thành ra hoa tử chê. Thì đó là cái ý của hoa tử mà mình có thể nhận xét. Thì ba cái đó rồi. Và bây giờ đến phiên mà Đái Tấn Nhân, thì Đái Tấn Nhân chẳng có đề cập gì đến một trong ba người đó. Và dĩ nhiên là ông này khi đến gặp Ngụy Huệ Vương, đương nhiên là ông này biết tất cả những cái ý kiến nói trên trong triều đình của nước Ngụy, đương nhiên là biết rồi. Thế nhưng Đái Tấn Nhân thì chẳng có buồn quan tâm gì tới cả ba, mà là chỉ có là cái vấn đề rằng là quan tâm tới, đại khái có thể nói là cái vấn đề khai thị cho cái người mà quyết định mọi sự đó là Ngụy Huệ Vương, mà không cần phải bình luận tới kẻ khác, mà chỉ cần nói. Còn ba tay kia phải bình luận tới nhau. Còn ở đây thì Đới Tấn Nhân không có bình luận tới một người nào hết, mà chỉ gọi là nói chuyện trên trời dưới biển mà cho Ngụy Huệ Vương nghe, giống như là Từ Vô Quỷ nói cho Quỷ Võ Hầu nghe vậy. Cũng nói chuyện xem tướng chó xem tướng ngựa, nhưng mà chỉ được cái bệnh tinh thần của ông vua. Còn ở đây thì chỉ được chữa trị được cái bệnh ưu tư của ông vua. Mà trước tiên hết thì không phải giống như Công Tôn Diễn nói là đem binh công phạt nước Tề giai đoạn đầu, là bắt một số dân chúng, chiếm một số tài sản, làm cho vua tôi nước Tề lúng túng, lo âu, suy tính, mà vua Tề phải đâm ra thành ra rằng là sinh bệnh nữa, vì những cái lo âu, tức là gọi rằng khủng bố tinh thần bằng những cái cuộc tập kích cái đó. Trong rồi lúc vua Tề suy yếu như vậy thì tấn công, mà đối với lại vua Ngụy thì Tề Hầu chưa biết rằng là có bị như vậy chưa, nhưng mà vua Ngụy thì băn khoăn khắc khoải, không hiểu phải làm sao ấy. Với cơn tức phẫn nộ mà không giải quyết. Phẫn nộ là bởi vì Điền Hầu bội minh, mà giải quyết thì giải quyết theo ý vua là thích khách, là mướn người ám sát. Giải quyết theo Công Tôn Diễn là đem 20,000 binh đi công đả. Giải quyết theo Quý Tử là ngoại giao hòa hoãn. Rồi giải quyết theo một cái đường lối của Hoa Tử nữa. Rồi vua chẳng biết thế nào. Thì chính vua lại là người mà là bị cái mà vấn đề mà Công Tôn Diễn đòi rằng là sẽ làm cho Tề Hầu phải bị. Thì là Tề Hầu chưa có ảnh hưởng gì, nhưng mà Ngụy Huệ Vương thì đang còn băn khoăn khắc khoải, ưu tư sầu muộn trước nhất, rồi không có tìm ra cái phương hướng để giải quyết, không biết nghe ai trong ba người đó, và không biết có nên nghe tự nghe mình nữa hay không, tức là thích khách. Thành ra mình và những quần thần của mình, rồi chẳng biết rằng là mình nên tin nơi mình hay là tin nơi những kẻ mà quần thần của mình. Thành ra chính Ngụy Huệ Vương mới là lâm vào những cái cảnh ngộ nói trên. Cho nên vì như thế mà khi mà Đái Tấn Nhân tới nói chuyện, giải tỏa được cái tinh thần đó của Ngụy Vương, cho nên Ngụy Vương mới tán thán là bậc thánh. Tức là có thể làm cho mình hết tất cả những cái mà ưu tư, những cái khắc khoải, những cái băn khoăn nói trên đó, và tìm ra con đường. Tìm ra cho mình con đường, mà con đường mà tìm ra nó là con đường thế nào? Con đường đánh hay không đánh, hay thích khách? Mình thấy hết đường rồi, mình thấy chọn thì cũng chỉ có trong mấy con đường đó thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì đương nhiên rồi, nhưng mà mình theo một cái đại khái có thể gọi là tạm, mình chưa nói trí tuệ, nhưng mình nói thông minh đi của mình á. Nhưng mà khi mình học Phật thì mình hiểu là Đức Phật khi nào, dĩ nhiên là có những cái thái độ gọi là có hay không, có không, không có, không không có, tứ cú mà, là làm sao nó cũng nằm ở trong cái tứ cú. Nhưng mà lời nói của Đức Phật vẫn nằm ở trong tứ cú mà phi tứ cú. Đó là cái cách giải quyết của Đức Phật cho chúng sinh. Tức là mình vẫn có thể nói năng hay đồng tình gì đó vẫn nằm ở trong tứ cú. Nhưng phàm phu thì hoàn toàn ở trong tứ cú, còn chư Phật thì là tự tại tự do trong tứ cú, tự tại tự do với tứ cú. Chúng sinh thì vướng tứ cú, hình như chúng sinh là hết có thì là đương nhiên mâu thuẫn với không, đương đầu với không. Hết không thì đương đầu với có, thế không có thì đương đầu mới lại không không có, quay ngược lại. Thì bây giờ mình cũng chỉ có gọi rằng là mình thông minh đi, tức là mình nghĩ theo một cái tinh thần như thế, thì mình nghĩ là không phải là một cái vấn đề của bế tắc, mà là tìm cho ông vua một cái giải pháp, mà giống như rằng là mình nói ví dụ giống như rằng là mình là cái người học Phật tìm ra được một cái giải pháp. Nếu mà mình khi mà mình học Phật mà mình cứ chấp vào cái này không đó, mà mình coi như là cái kia là cái mà là nghịch lại với mình đó, thì hỏng bét. Tại vì Đức Phật thì khi nào cũng tu theo một cái trí tuệ của Đức Phật đó, mà cái trí tuệ đó, đó mà khi quán chiếu đó mà thấy được cái thực tướng đó, thì cái trí tuệ đó nó có một cái đặc định điểm rằng là đó, tức là cái lý đó không ngại bất cứ một cái sự nào, cho nên gọi là lý tự tại hay gọi là quán tự tại. Thì khi mà nhìn thấy cái thực tướng thật sự đó thì tự tại đó. Còn nếu mà nhìn cái lý đó mà chỉ thấy cái lý đó là cái sự đó, lý đó đi với sự đó mà không thể đi với những sự khác được đó, thì như thế cái lý đó bị chướng, bị sự chướng, thì không phải là chính lý, không phải là chân lý, không phải là chính lý. Thì đương nhiên là khi mà mình học Phật đó, mình phải ghim một cách nền tảng căn bản của cái vấn đề mà suy nghĩ hay là hành động trong đạo Phật, để mà mình hiểu rằng là đó, không phải rằng là cái lý của mình nó chỉ đưa đến một sự hành mà thôi, còn những sự khác thì mình sẽ bị chướng. Và như vậy thì trong cái cuộc sống này đó, mình chỉ có hành được một sự duy nhất thôi, còn những sự khác mình bị chướng. Và mình chỉ nghĩ được một lý duy nhất mà thôi. Nếu những cái lý khác mà dính tới những cái sự khác đó, cái sự mà mình chướng đó, mà những cái lý của cái sự chướng đó, mình cho một lý là một sự, một lý đưa tới một sự. Như vậy cái sự này là cái sự mà chướng ngại của mình, mà mình không có muốn, thì cái lý của cái sự đó đương nhiên nó cũng chướng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được là cái lý của Đức Phật thật sự nó là một cái lý mà gọi rằng là, mình có thể mượn cái câu của Nho Gia nói rằng là nhất chi nhi bách lữ, thiên hạ đồng quy nhi thủ đồ, nhất chi nhi bách lữ. Gì nói là thiên hạ đồng quy nhi thủ đồ, là ai cũng phải đến cái điểm đó hết. Tại vì đạo là dĩ nhất quán chi, là đạo chỉ có một thôi. Bữa trước sư phụ mà dẫn dụ lời của Lục Cửu Uyên nói, Lục Cửu Uyên là một nho gia của đời Tống và nổi tiếng ghê lắm. Lục Cửu Uyên nói rằng là bây giờ tôi có thể nói là phương Đông có một bậc thánh, phương Tây có một bậc thánh, Nam Bắc hay là bất kể chỗ nào, hoặc là trăm vạn năm trước, hoặc là trăm vạn năm sau, hoặc là hiện tại, thì cũng bảo đảm rằng là các vị thánh nó đồng một tâm thôi, đồng một lý, đồng một tâm. Lục Uyên nói như vậy, mà không thể nào có hai tâm, hay là không thể nào có nhị tâm hay nhị lý. Đạo nó vậy. Anh ra Lục Uyên bảo đạo giống như nước vậy, nước ở sông ngòi, nước ở biển cả, hay nước ở ở dưới cái bàn chân của mình, ở cái vũng chân của mình, thấy đều không khác. Anh ra nhòm tưởng đâu là khác chứ, nhưng mà thiệt ra thì là nước hết, không có khác. Anh ra đạo nằm ở bất kể một cái chỗ nào, nông sâu hay rộng lớn hay gì đó, thì nó cũng chỉ là một thể. Một người mà nếm được, hiểu được, biết được cái thể của nước sông thì cũng chỉ bằng cái người mà biết được cái thể của nước ở dưới vũng chân mà thôi, không sai khác. Lục Cửu Uyên nói như vậy. Anh ra nhất chi nhi bách lửa, đồng quy nhi thủ đồ. Đồng đến một chỗ thiệt nhưng mà khác con đường để đi. Nhất chi thôi, tức là một cái viết thôi, một cái chính kiến, đại khái nói như vậy. Nhi bách lự, nhưng mà người ta có thể lự, người ta có thể tư lự bằng nhiều đường kia lắm, nhưng mà chỉ đến một cái chi duy nhất. Quá tinh thì cái đó thì đúng. Thì Phật giáo cũng vậy chứ, mình thấy là đủ tâm phái, tức là bách lự đó, nhưng mà đều đến được một cái nhất chi, là đến một cái giống hệt nhau thôi. Không thể nào có chư Phật thực sự mà khác nhau. Tại nếu người nào mà hiểu như vậy, nó là không hiểu Phật pháp thật sự, không hiểu cái giáo lý nhất thừa. Nếu mà Phật của mật với Phật của tịnh, với Phật của thiền, với Phật của thiên thai, với Phật của hoa nghiêm khác nhau á, thì người đó là người gọi là hủy báng Phật pháp. Đó là người đó rốt cuộc không hiểu được cái lý nhất thừa. Và nói ngay là đúng vậy, chư Phật là bình đẳng, thành ra không có sai biệt giữa Phật này và Phật kia. Anh sẽ dưới mắt tạm thời sử dụng với chúng sinh mà nói là có sai biệt, thế nhưng á, dưới mắt của chư Phật với chư Phật á, thì vốn không sai biệt. Anh ra nhé, anh ra phải hiểu cái nhất chi nhi bách lự, tức là có nhiều cái phương pháp để nghĩ lắm, nhưng mà nghĩ ra một cái chi thôi, cái chi đó bao gồm hết bách lự, gọi là nhất thiết chủng chí. Anh bây giờ ông vua này á, ở trên cái vấn đề là sự và lý của ông vua, thì ông vua hơi bị kẹt, là không biết làm cái cách nào hết. Thì mình hiểu một điều rằng là đó, đới tấn nhân á, chỉ cho ông vua một cái phương pháp là không kẹt vậy thôi. Ông vua là bị kẹt sự, kẹt lý. Nếu bây giờ ông vua hiểu được một cái lý, và cái lý này không có kẹt sự, thì đó là cái cách mà chỉ của đời tân nhân mà mình cần phải suy nghĩ. Thì đương nhiên là đời tân nhân là người thứ tư, thế nó còn nhất dĩ quán chi nữa đó. Tức là quán hết cả ba cái ý tưởng kia, ba cái ý tưởng đầu của Công Tôn Diễn, của Quý Tử, của Hoa Tử, nó nhiếp hết trong ấy. Thành ra vì vậy ông vua mới khen ngợi. Khi mà ông vua hiểu ra, tại vì ông vua bị bế tắc là làm sao đánh không được, không đánh cũng không được đó. Làm sao bây giờ, giết ám sát cũng không được đó. Mà đánh để mà bắt công khai nó cũng không được, cái gì cũng không được hết, sự chướng ngoa, thành ra lý bị bối rối. Tại vì lý với sự nó hay đi với nhau, thì khi mà sự bị chướng thì lý nó rối bời, khi mà lý nó thông thì sự nó thông, mà khi sự nó tắc thì lý bế. Mà như vậy nó thì là dễ bị bệnh lắm, giống như Tề Hoàn Công thấy kiến quỷ với nó mà đó. Rồi lại phải cần tới cáo ngao tới giải thích nữa, là tại vì suy nghĩ không ra, lý nó bị bế, nó bế tắc ở trong nội tâm, thành ra nó dễ bị bệnh nội tâm bế tắc. Anh cho mình chỉ có lắng để mà suy nghĩ, lắng cái ý tưởng mà suy nghĩ những cái ví dụ. Nhưng mà lương mà vua Quế Phương nghe mà hiểu được một nửa, ngay cái khi mà ông Đới Tân Nhân này ra về và hiểu trọn vẹn khi mà gặp Huệ Thi. Anh Dâm mới đầu cầm bần thần ngồi suy nghĩ đó, nghĩ ngợi bâng khuâng, dường như mình đánh mất cái điều gì đó, nhưng mà sau này thì lượm lại được, anh Dâm mới càng ngợi. Những cái vấn đề nó mình suy nghĩ thì mình biết là ba nhân vật kia nó là đòi như thế. Còn ông thì là nói rằng là ông Quan Võ thì đòi dùng bạo lực thô bạo vô cùng với những hành động gọi là tàn nhẫn. Ông Quan Văn thì chủ trương những cái vấn đề rằng là dĩ hòa vi quý. Với lại nghĩ suy nghĩ hơn Văn mà, thành ra nói là vua với lại quần thần với lại hai nước, nghĩa là hợp lực với nhau xây dựng nên một cái mối hòa bình suốt 7 năm không có căng qua. Thì không có lý lẽ gì mà chỉ một cái cớ nhỏ như vậy thôi mà tự nhiên phá nát tất cả những cái mà xây dựng 7 năm qua. Còn một ông nữa đó, thì cho là thế mà bị dao động bởi tất cả những cái đó là bị loạn rồi. Mà thế mà những kẻ mà bị loạn tâm á, thì những kẻ đó sẽ làm loạn thiên hạ. Thành ra những kẻ đó những kẻ háo loạn mà không thấy, không hiểu được những cái như thế thì nó nói gì nói cũng chỉ là xảo ngôn thôi, hay là đạo Phật thì gọi là hí luận thôi mà. Chứ nếu không hiểu thực sự đó mà nói Phật pháp đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là hí luận thôi. Nó bởi vì sao vậy? Bởi không hành được, bởi bế tắc, thành ra hí luận. Đến đây kêu sống luôn. Thì đó, những suy nghĩ, có ai ý kiến nữa không? Bây giờ quay quanh vấn đề rằng là cái thí dụ, mà là bốn phương với lại hai phương trên dưới này kia đó, không có chỉ cảnh, tức là không có một cái cảnh giới nhất định để chỉ nó được, tức là hạn định nó được. Không thể nào nói rằng đông với tây có một cái ranh giới dứt khoát giữa đông và tây. Nếu bây giờ đông tây đây, đây là ranh giới đông tây, mình ở đây thì là hai bên mình đều tây hết. Nó có khi nào mà hai bên mình đều là tây hết không? Hay là có khi nào cả trên dưới của mình đều là nam hết không? Như vậy thử chỉ xem chỉ cảnh của nó ở chỗ nào. Thì khi ông vua này đồng ý rằng là đúng vậy, nó không có cái chỉ cảnh. Thì bây giờ nói đến cái mà trong một cái vũ trụ mà mênh mông như vậy, thế con người ta tơ tưởng đó, trong chơi trong cái vũ trụ đó, đó bằng cái tâm thức của mình, rồi có đôi khi thì trở lại với cái thực tại của mình. Để trở lại với thực tại của mình là lúc nào? Có lúc nào lúc mà rong chơi ở trong cái cảnh giới mênh mông đó, rồi để khi mà thực tại thì có thể nhận ra nó dường như có, dường như không. Rồi cái gì nữa? Rồi cái mà trong cái khoảng không bao la nó mới có một cái nhá. Có một cái quốc gia gọi là Ngụy. Trong quốc gia Ngụy đó mới có một cái thành lớn gọi là Đại Lương. Ở trong cái thành lớn đó mới có một người cầm đầu quân chủ. gọi rằng là Ngụy Vương. Như vậy thì cái Ngụy Vương ở trong tất cả những cái vấn đề đó có đồng với lại vua Minh Sứ mà Đại Tấn Nhân đưa ra ví dụ như là hai họ họ Sức với họ Man lập quốc và đánh nhau mà lấy biên giới là một con ốc sên. Mình suy nghĩ không, lẽ nghĩ không được, như ông vua xong nghĩ xong hèn chi ông vua làm vua cũng phải. Là nói chuyện hư cấu á, nhưng mà hư nhưng mà thật, nhưng mà thật mà vẫn diễn giải bằng hư, mà hư mà vẫn nêu lên được thật. Đó là cái chỗ khéo của Từ Vũ Quỷ với lại của Đới Tấn Nhân, mà cũng đó cũng là cái gọi là mình có thể nói nó là một cái kỹ năng hay là cái nghệ thuật của cái trí tuệ. Tại vì thiên hạ, nó hồi nãy nói thiên hạ khi nào cũng rơi vào tứ cú, nhưng mà đối với lại cái bậc của trí á, trí giả nghiệp ngu mà, thành ra nó ngu cũng trí, trong cái ngu thấy nhiều cái trí kia lắm, mà dĩ nhiên là trong cái trí thấy trí rồi đó. Mà trong ngu cũng thấy trí nữa, có nghĩa rằng là trong cái hư cấu cũng thấy một cái chân lý, trong một cái chân lý nó cũng thấy được hư cấu. Thành ra chân lý đó không có phải chỉ có gói tròn ở trong cái vấn đề chân lý mà thôi, mà chân lý đó không có biên giới, tức là chân lý đó cả hư cấu cũng nằm ở chân lý cũng ở trong. Thành ra vì như thế nó mấy người mà được gọi như là trí giả, nó họ mới có thể vận dụng tất cả mọi cái để mà nói chân lý. Cho nên Từ Vô Quỷ cũng có thể mượn ngựa, mượn chó để mà làm cho Ngụy Võ Đế đó là hết cái bệnh sầu buồn của tinh thần, mượn tới những cái chuyện như vậy mà nói. Rồi chẳng hạn như là đây ông này cũng vậy này, Đới Tấn Nhân này này, không có cần phải nói tới những cái gì gọi rằng là khác lạ hết, kể những cái câu chuyện nghe thì có vẻ hư cấu, nói những cái chuyện cũng là bâng quơ, chuyện của hư không, chuyện của này kia, thế nhưng mà chân lý. Cho nên trí giả thì nhìn mấy cái đó nó đều gọi là có chân lý ở trong, thì mình mới biết rằng là cái trí là ở cái vấn đề rằng là ở nơi sự nào cũng nhìn ra cái lý hết trơn, thì mới là trí. Đó là cái khéo của mấy cái tay mà những cái nhân vật trong những câu chuyện này mà được mấy ông vua đó, nể phục. Thì mình thấy thường thường là như vậy hết á, mà không phải giống như là con người ta suy nghĩ là chân lý nó chỉ là như vậy. Anh ra mấy tay này có thể mượn tất cả mọi sự, mà mình nói là nó mấy tay này chỉ là gọi là mấy bậc gọi là hiền triết, chứ không có phải gọi là đúng nghĩa là nhất thiết chủng trí giống như Đức Phật. Thì đương nhiên rằng là cái chuyện mà Đức Phật mà nhìn tất cả mọi sự nó đều là Phật pháp là chuyện đương nhiên. Cho nên cái câu mà nó nhất thiết pháp thì Phật pháp ở trong Kinh Kim Cương là một cái câu mà khẳng định cái vấn đề này ghê lắm, là khẳng định cái vấn đề mà mình có cái trách nhiệm là mình phải nghĩ chứ. Ông Khổng cũng nói rằng đó, nếu mà một kẻ nó mà nếu ông một cái vấn đề nó có bốn góc cạnh, mà nếu mà nói cho biết một góc cạnh mà ba góc kia nghĩ không ra thì ông dạy. Khổng nói vậy á. Có nghĩa rằng là không đủ khả năng đó. Thành ra sẽ không nói, nếu mà một cái vấn đề có bốn góc cạnh mà nói cho biết một góc mà ba góc kia không tự hiểu đó. Thì đó là ý kiến của Khổng Tử nói, Khổng Tử cho là như vậy. Cho nên Khổng Tử mới nhấn mạnh tới những cái vấn đề gọi là bất phẫn, bất khải, bất phỉ, bất phát. Có nghĩa là nếu mà không tức là làm sao mà mình không có hiểu được đó. Thì không khải tức là không có mở bày. Nếu không có bực dọc là vì sao mình nói không được đó, cái đạo lý nói trên, thì không có hướng dẫn. Nên nó bất phỉ bất phát, chứ không nó mà là bất phẫn bất khải. Nên là người mà không biết phẫn, phẫn đây là phẫn như vậy, phẫn đây là có nghĩa là tức quá là tại sao mình không hiểu được thì như thế thì không phải. Bất phỉ là không có bực dọc, không có phiền, là lý do gì mà mình nói không được thì bất phát. Có đôi khi ông Khổng Tử cũng có lý lắm, là bởi vì đúng như thế. Tại vì nếu mà cái người mà học á, mà không có phẫn, có phỉ á, thì cái người đó không bao giờ tự nên được hết. Thành ra có khải có phát cũng vẫn là vô khải vô phát, là vẫn không hiểu. Thành ra không khải không phát gì được hết trơn á. Thành ra có khải có phát rồi đi chăng nữa, rồi sau đó cũng giống như là chưa từng khải, chưa từng phát. Thành ra Khổng Tử nói đúng lắm. Thành ra có phẫn, có phỉ. Đó là lúc Khổng Tử nói rằng là ta là một khi mà học á, mà có cái điều nghĩ không ra đó thì quên hẳn mọi người, suy nghĩ cho đến khi cùng cực để mà có thể hiểu được. Tại vì mình học Phật thì mình cũng hiểu một cái vấn đề cái rằng là không phải thì dù mình có thể nghe tổ sư nghe một câu gì đó giác ngộ, nhưng mà không phải là chỉ thuần nghe thôi, mà tổ sư nghe cái đó đó bằng một cái thứ văn huệ, chứ không phải là nghe bằng một cái thứ bình thường. Nghe như là mình nghe mọi cái âm thanh bình đẳng ghê lắm. Có cái đằng đây khi mình nghe cái điều đó đó, thì cái điều đó nó khai mở một cái trí tuệ. Mà muốn nó là một cái nghe nó giống như một cái chìa khóa để mở đó cái trí tuệ cho mình, thì chắc chắn là mình phải có, nói theo thiền tông đó là mình phải có một cái nghi tình. Thành ra thiền tông mới nói tiểu nghi tiểu ngộ, mà đại nghi đại ngộ, vô nghi vô ngộ. Nghi ở đây tức là cái vấn đề mà mình có thể nói nho ra nói là phẫn hay là phỉ. Nếu mà nó đeo mang ấy, nếu mà nó cưu mang ở trong ấy, thì khi đó, đó cái lời nói nó giống như cái chìa khóa vậy. Họ tự hiểu. Dù là cái ngôn ngữ nó cũng như là một ngôn ngữ, nó giống như chẳng hạn như là Đái Tấn Nhân này nói vậy, nó những ngôn ngữ đó thì sao? Nếu mà nói rằng là nghe mà hiểu á, thì đương nhiên người nào nghe cũng hiểu. Nhưng mà tại sao có người nghe hiểu, có người nghe không hiểu? Thành ra cái nghe đó, nghe cái nghe mà hiểu đó nó có cái khác ở trong, là cái vấn đề rằng là theo nho gia giải thích là phẫn với phỉ. Theo Khổng Tử nói, còn theo Phật giáo nói, mà theo mình ở Đạt Hẳn Thiền Tông nói, còn là cái vấn đề mà rằng là cái nghi tình. Thành ra khi mình học Phật mà mình không có nghi tình, nghi tình đây không phải là mình nghi ngờ Phật giáo, mà nghi tình đây có nghĩa rằng là mình không hiểu nổi cái vấn đề đó, cho nên mình thắc mắc, mình cần phải hiểu, gọi là nghi. Chứ không phải cái nghi đây là cái nghi là nghi là nghi Phật pháp. Nghi đây là vì rằng là mình không liễu giải, thành ra mình đâm mình nghi. Mình nghi đây là cái sự thắc mắc của mình, phẫn phỉ của mình. Thành ra khi cái nghi đó nó thêm lớn thì tự nhiên những cái lời nói nào đó mà nó khế hợp, nó tương ưng với lại cái sự tu hành của mình bấy giờ đó, tức là nó đúng khế duyên đó, thì nó như cái chìa khóa nó mở, nó mở cái cánh cửa đó thì ánh sáng tràn vào, thì bóng tối nó tự tiêu. Thế mà gọi là ngộ, tức là hiểu ô là tại sao, ô là vì sao. Anh ra sư hổ đây thì mình cũng khi nào cũng nhấn mạnh vào chủ trương cái vấn đề, cái vấn đề rằng là mình phải tự lực cánh sinh một chút. Thế nhưng mà tự lực cánh sinh, nhưng mà rồi rốt cuộc cái rồi mà bữa trước thì nó tâm tạng này phát biểu này, rồi rốt cuộc là cũng toàn sư phụ giải thích không đó. Mà không phải rằng là cái vấn đề gọi rằng là mình vận dụng một cái nghĩa là trí thành của mình để mà mình hiểu cho được, mình quán triệt nó quán thấu nó, mà rốt cuộc được cái là mình cứ luôn luôn rằng là ngồi chờ đó, là thầy mình cũng nói đó. Thế ra mình vẫn nói giống như là cái chuyện Hồng Kông nói là mỗi lần sư phụ mà hỏi là sư phụ muốn nghe cao kiến của tụi con, thì là anh đại sư huynh nói là ý sư phụ luôn luôn là cao kiến cho nên tụi con luôn luôn theo. Cái xong đó là cao kiến của mấy anh á, đó là cái cao kiến, đó là cái ý đó. Ông sư phụ nói nhưng mà lâu lâu sư phụ cũng muốn nghe mấy cái ngu kiến của tụi con. Tôi cũng muốn nghe ngu kiến chút nữa. Đương nhiên mình phải nghĩ, đúng là mình phải vận dụng đó. Anh ra nếu mình chân thành học Phật thật sự á, mình ngại phát biểu, mình ngại nỗ lực suy nghĩ. Ở sau lặp lại một cái đó, thường thường khi mà mình nhát nói hoặc là mình nhát suy nghĩ đó, đó là những cái nghiệp của mình đó, những cái chướng ngại của mình đó. Là mình nhát nói, mình nhát suy nghĩ, là mình nhát suy nghĩ là cái giải đại, là cái gọi rằng là cái tư tưởng của mình nó quen chăm nghĩ tất cả những cái mà phi Phật pháp, mà nó không quen bao giờ suy nghĩ Phật pháp. Hay là khi nó suy nghĩ Phật pháp nó thấy xa lạ ghê lắm, mà nó thấy khó hiểu ghê lắm, xa lạ ghê lắm. Đó là cái nghiệp của mình. Cho nên tập suy nghĩ là để mà những cái nghĩ của mình với cái nghĩ Phật pháp càng lúc nó càng thân và cận, nó tiếp cận với nhau. Thành ra mình nghĩ Phật pháp giống như mình nghĩ một người thân của mình vậy đó. Thành ra mình tưởng một cái là nó hiện ra khuôn mặt, mặt mày đó, mắt mũi gì mình đều nhận ra hết, chứ không phải mình cố gắng hình dung và miêu tả một cái người nào đó mà mình tưởng tượng xem mặt mày của họ ra làm sao, mình chưa gặp bao giờ. Mình trong tâm trí của mình gặp Phật pháp thì ra mình bị cái ngại tư duy Phật pháp. Cái thứ hai mình nói Phật pháp đó, mình có những cái tâm lý là mình sợ nói sai, mình sợ nói không trúng. Cái đó nó biểu lộ lên cái ngã của mình, tức là mình sợ mình sai. Nhưng mà mình quên đi rằng là chính cái vấn đề mình sợ mình sai á, mình không có dám nói bao giờ hết á, nó càng lộ cái sai của mình. Cái sai đó của mình là cái vấn đề là tại sao mình học Phật mà lại không nói được đạo Phật. Cái sai đó của mình là tại sao miệng mình lại không quen nói chuyện Phật mà nói không ra. Mà mình muốn che đậy một cái sai của mình mà mình lại vô hình chung cái hành động che đậy cái sai, nó lại biểu lộ ra một cái sai lớn, một cái sai rất là to. Cho nên Quỳnh Hương đây, dù như nào chủ trương tư duy phát biểu mạnh dạn, để sao vậy? Để ý nghiệp của mình là Phật pháp, để khẩu nghiệp của mình là Phật pháp. Nó cứ nhờ như thế thì may ra thân nghiệp của mình mới Phật pháp được. Còn một khi mà ý mới lại khẩu á, đó, mà nó là nghiệp của thế gian thì tự nhiên thân nó thế gian chắc chắn. Tại vì thân nó không có một cái chủ động gì hết, thân nó không có một cái chủ động gì hết trơn, nó chỉ là cái xe, ý là con bò. Cho nên đánh bò chứ không có đánh xe, dục bò chứ không có thúc xe. Thành ra cái ý của mình nó lái đi đâu thì cái thân của mình nó sẽ theo đó thôi. Thành vì như thế đó, mình phải suy nghĩ, mà phải suy nghĩ một cách mà phải nói thẳng, một cách là lương tâm và thành thật đó. Chứ không phải là suy nghĩ theo một cái lối mà cho nó qua ngày qua tháng, và rằng là cho nó qua cái câu chuyện. Và dù mình nghĩ là nếu mà mình nghĩ mà một cách lương tâm và thành thật đó, một chuyện trong này từ mình nghĩ ra mình sẽ nghĩ hết cả quyển sách này. Chứ mình thề trước chư Phật như vậy. Nên mình sẽ nghĩ ra, và mình không cần phải chờ ai nói cho mình nghe nữa hết. Mà khi mình nhìn vô nó mình sẽ nghĩ ra. Nhưng mà cái đó đương nhiên mình phải chịu trả một cái nhân mới có kết quả. Mà cái nhân đó là cái vấn đề tôi muốn nói, suy nghĩ, với lại mình sẽ thấy được cái vấn đề rằng cái quan trọng cái lắm. Là cho dù bây giờ mình có chỉ có là học kinh thôi đi chăng nữa thì mình cũng chỉ thấy kinh là Phật thôi. Nhưng nếu một khi mà mấy cái này mà mình còn thấy Phật ở trong thì huống hồ là Phật ngôn, ây à, nó còn dễ thấy chân lý nữa. Mình phải hiểu như vậy. Nếu mà một khi mà mình thấy rằng là đó, chuyện hư cấu cũng là Phật pháp nữa mà, như vậy thì làm sao mà chuyện Phật pháp không phải là Phật pháp được? Khi mà mình thấy hư cấu cũng là Phật pháp, chuyện con chó con mèo gì đó cũng là Phật pháp được, chuyện bất kể cái gì. Bây giờ mình có mở sách của Bà La Môn ra mình đọc, mình cũng thấy Phật ở trong. Còn nếu bây giờ mà mình cứ chỉ gọi là cứ chỉ đúng kinh thôi, mình sẽ bị như vậy. Mình sẽ nghĩ là kinh là kinh, còn mấy cái này là mấy cái này, đời là đời. Mà mình cũng thấy dưới con mắt của Phật pháp rồi, chẳng có thế mới lại xuất thế gì hết trơn à. Có thế đâu mà xuất. Cho nên đến cả xuất thế cũng chẳng có nữa. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật phải nói như vậy là tại vì với cái vị trí của phàm phu. Anh dân, nếu mà mình tập học như vậy á, thì mình mới có thể thấm được cái vấn đề gọi là nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp kia, và mình mới có thể thấm được cái vấn đề là cái chân lý của Đức Phật không ngại bất cứ một sự nào. Và vì không ngại bất cứ một sự nào, thành ra chẳng ngại bất cứ một lý nào hết. Thành ra như bữa trước sư phụ vẫn nói rồi, ma là mình thấy là ma là tại hoàn cảnh của mình, nhưng mà Đức Phật thì vô ma. Cho nên cho đến cả lời của ma dưới con mắt của Đức Phật nhìn cũng là chân lý. Thì mình học Phật mình hiểu những cái đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng là đây là đời và kia là kinh là đạo, thì như thế thì Đức Phật không có thể nào mà lấy ma phương làm bản đạo được hết. Thế Đức Phật không thể nào mà đừng lấy tất cả những cái nghịch cảnh làm duyên tiến tu được. Tất cả những cái mà nghịch hạnh nó cũng đều rằng là thuận cho ngài hết, mà những thuận cũng trở thành thuận, mà nghịch cũng có thể trở thành thuận hết. Anh ra dưới mắt của cái người tu hành thì thường xuyên nó phải như thế. Anh ra mình phải tập như vậy, mình phải tập cái làm sao mà dưới cái con mắt nhãn quan của mình nhìn bất cứ cái chuyện gì ở thế gian hay là bất cứ những cái vấn đề gì, mình cũng có thể diễn ra được Phật pháp, thấy được Phật pháp ở trong. Thì cái đó mới là cái mà gọi rằng là cái thành công của mình. Chứ nếu mà cái người tu mà cứ khư mà chỉ thấy rằng là với cái sự này là tu, với cái lý đó là tu không thôi á, thì nó là chướng, thì nó bị chướng. Cho nên mình thấy ông Quan Thế Âm Bồ Tát hiện đủ thứ thân hết, vô lượng thân, nó 32 tùy hình là nói tổng, còn thật sự nó là vô lượng. Ở trong một tùy hình là vô lượng rồi. Thì dù nói phụ nữ có đủ thứ thân thì ngài hiện đủ thứ thân ở trong đó, có phải một tùy hình đã là vô lượng rồi, và vốn là 32 tùy hình, thì đương nhiên rằng là 32 vô lượng. Mà đã vô lượng rồi thì đâu có một vô lượng, hai vô lượng, ba vô lượng. Thành ra ngài mới hiện đủ đức thân, mà thân nào cũng vẫn là tu như thường. Đâu có thể nào nói Quan Âm hiện thân xuất gia thì bây giờ Quan Âm tu, còn khi Quan Âm hiện thân một thiếu nữ, một phụ nữ, thì Quan Âm nó là Quan Âm hoàn tục. Đâu có bạn hiểu nghĩa là một cách nghĩa là u mê như vậy được. Quan Âm hiện tướng nào thì hiện cũng vẫn là người xuất gia. Ngược lại, nếu mình không hiểu như thế, mình hiện tướng nào thì hiện, mình vẫn là người tại gia. Cho nên mình vẫn bị trói buộc ở trong cái tam giới gia như thường. Cho nên dù mình có hiện thân xuất gia trong nữa, mình thật sự vẫn là người tại gia. Còn trái lại, Quan Âm hiện thân gì trong nữa thì ngài vẫn là xuất gia, vẫn đúng là nghĩa của sự xuất gia. Hay ra nếu người ta chỉ chấp thì người ta cho xuất gia là đó, cạo đầu khoác cả sa vô đó là xuất gia, thì không có đúng ý Đức Phật. Từ trong kinh Dhammapada là kinh tiểu thừa, thì Đức Phật bảo là đâu phải là cứ rằng là cạo đầu mà khoác cả sa mà danh xứng gọi rằng là sa môn đâu, nếu tâm chưa rời quý trưởng. Đức Phật nói như vậy, đó là theo tiểu thừa. Còn theo đại thừa trong kinh Bát Đại, trong kinh Tái Bát Niết Bàn, thì Đức Phật khẳng định rằng là cư sĩ trọng. Đức Phật gọi là như vậy. Đức Phật bảo là nếu cái người mà xuất gia nó mà tâm nó thế tục như vậy á, thì Như Lai gọi cái hàng đó là hàng là cư sĩ trọng. Tức là có nghĩa là cả đại cả tiểu gì Đức Phật cũng phủ nhận cái vấn đề rằng là hình tướng xuất gia là chân xuất gia. Đức Phật phủ nhận. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật bằng là trộm Phật hình nghi, là ăn cắp hình nghi của Đức Phật mà thôi, mà chứ không phải rằng là đúng là đệ tử của Như Lai. Anh sẽ khi mình hiểu như thế đó, thì tự nhiên mình mới biết rằng là cái sự xuất gia nó nằm ở đâu. Cũng như là hôm trước sư phụ có nói, đôi khi mình xuất gia đó, mình là người xuất gia vì sau này mình dạy cho những người xuất gia khác, nhưng mà toàn dạy pháp tại gia không nào, dạy những cái pháp mà lưu luyến sinh tử, dạy những cái pháp mà lưu luyến đó, những cái áo ảnh đó, của cái tâm gọi là lục trần duyên ảnh, duy trì những cái tinh thần như vậy, đánh răng phải là pháp tại gia còn gì nữa. Đó là pháp tại gia. Hay là người xuất gia mà lại đi học pháp tại gia, và người xuất gia mà lại đi dạy pháp tại gia, nhưng mà lại không biết. Nhưng pháp đó làm sao mà xuất gia được? Nhưng pháp là đây là đạo tràng của tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là cái gì của tôi, của tôi, của tôi như thế. Nó những cái pháp như vậy là pháp tại gia hết, đâu phải pháp xuất gia. Cả đống cái trong cõi mộng là của mình, cả đống mộng nhân của ta, của tôi, mộng cảnh của tôi đó, mộng vật của tôi. Vậy thì tôi không phải là mộng nhân thì tôi là cái gì nữa? Còn nếu mà tôi là một người mà là tình ngộ, một người mà giác ngộ, thì tôi mới hay rằng là chẳng có cái gì của tôi. Còn dạy cho nhau tất cả những cái vấn đề rằng là duy trì và gìn giữ những cái mộng ảo đó, và truyền trao nhau những cái mộng ảo như vậy, thì chả phải rằng là gìn giữ cái mộng cảnh đó sao? Tức là không ra khỏi cái mộng đó, tức là gọi là pháp tại gia. Nên nếu không hiểu như thế thì mình cứ đinh đinh như vậy là mình xong công tác rồi, có nghĩa là mình đều là những người rằng là thọ giới và xuất gia rồi, là xong công tác rồi, là bây giờ mình cứ việc như thế đó rồi sẽ lên trên niết bàn gặp Phật hay là vãng sinh. Hiểu như vậy là oan gia của đạo Phật. Nếu đệ tử của Phật đều nghĩ như vậy và đều sống như vậy với tinh thần như vậy, có gì đạo Phật? Chẳng có gì đạo Phật hết trơn. Đạo Phật thì phải xuất gia, đúng nghĩa xuất gia là phải ra khỏi tất cả những cái pháp tại gia mới trên, và chỉ bày cho người ta cái pháp mà xuất gia đúng nghĩa là những cái pháp đó là vô nhân vô pháp, chẳng có cái pháp nào, chẳng có cái nhân nào thì mới xuất được. Cho nên mới các ái xuất gia đó, các ái đó thì mới xuất ra. Còn nếu ái vào cái này của tôi, cái kia của tôi, thì là người đó là người tại gia. Thì đều là người tại gia hết trơn, nhưng mà mình mộng tưởng là, nên mình hiểu lầm lời dạy của Đức Phật, cho nên mình cứ đinh ninh rằng là tôi là hàng ngũ xuất gia. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được đạo Phật thì mình mới chợt giật mình, mà mình biết rằng là từ khi mình hiểu đạo Phật rồi đó, thì mình mới là hàng ngũ xuất gia. Thì mình mới có thể bước chân vào trong cái hàng ngũ xuất gia thực sự được. Còn không thì mình vẫn là tại gia, vẫn lẩn quẩn ở trong những cái vấn đề của nghĩa là tam giới gia, mà không có thể nào mà ra được, không có thể nào mà xuất sinh ra được hết chân. Anh là vì chính vì như thế khi mình học Phật đó, mình phải cần có một cái vấn đề như thế, vấn đề gọi rằng là quyết tâm đó. Gọi là hạ quyết tâm đó. Tường sĩ nhất quyết nhất thiết liễu đó, mà là cái bậc mà nhất quyết nhất thiết liễu đó. Nhất quyết thì mới nhất thiết liễu được, là đó là bậc thường sĩ. Thành ra cài vĩnh gia mới có thể giác ngộ được trong một đêm thôi, và đối thoại với lại lục tổ có vài câu thôi về vô sinh thôi, mà có thể nghĩa là trở thành một cái người mà gọi rằng là được mọi người kính trọng, coi như là thất tổ sau này nữa đấy. Tại vì nhờ cái tinh thần như vậy, anh nói nhiều khi mình phải hết lòng một chút, chứ còn chứ còn mà mình đến đây là 200 bao nhiêu trang, tức là tổng cộng là cũng phải trên 100 câu chuyện. Nhưng mà tức là mình có đến cả hơn 100 kinh nghiệm để mà suy nghĩ hay là tư duy hay là lồng Phật pháp ở trong đó. Nhưng mà điều sở dĩ mà mình lồng cũng được, không phải nó khó đâu, tại mình hạ thủ công phu thôi. Còn khi mình nghe xong mình thấy đâu khó, nếu mình được giải thích xong mình ở đâu khó. Nhưng mà nếu nghe giải thích thì rất khó. Đó là như vậy thì cái thật sự câu chuyện nó khó hay không khó? Khi mình nghe giải nghĩa xong mình thấy không khó, nhưng mà mình trước khi nghe giải nghĩa mình thấy khó. Tức là có nghĩa rằng là cái trí của mình cũng thể bắt được cái lý của câu chuyện mà. Cho nên khi mình nghe giải thích mình mới hiểu được, cái trí của mình cũng bắt được nó. Nhưng mà chỉ có một cái là trước khi mà mình được chiếu tới á, thì mình cứ tự soi, thì là mình thấy. Nhưng mà nếu mình vận dụng nó mình sẽ thấy. Thì khi mình vận dụng ra, hết cái vận dụng ra thấy hình chuyện nó thì thấy hết. Thì cái chuyện nào mình cũng thấy cái lý nó ở trong nước ở trên mà. Nó cũng tương tự hết rồi. Nó cũng một cái chìa khóa, cũng một cái cách nhìn, cái nhìn là mình có nhìn theo cái lối nhìn thường xuyên mình hay nhìn, như là những nhân vật trong chuyện nó hay bị nhìn, mà những tay mà khá ở trong câu chuyện nó có cái nhìn khác, tại mình không có chịu thông minh để ý cái đó. Nó không bao giờ nó có một cái nhìn, mà cái nhìn mà gọi là chất vào trong tất cả những cái sự vật. Chẳng hạn như bây giờ Ngụy Huệ Vương nhìn vào trong tất cả những cái sự vật nó bị chất rồi thành ra mới kẹt. Đó. Ngụy Võ Đế bị kẹt, Tề Hoàn Công bị kẹt, Tề Cảnh Công bị kẹt, đó. Ngụy Văn Hầu bị kẹt là bởi vì rằng là đều là khi nào cũng cứ nhìn xuống hệt như là mình hay nhìn này, nhưng mà mình lại không có cái kinh nghiệm trải qua nhiều câu chuyện rằng là mình biết hiểu rằng là tất cả những tay như thế nó bị kẹt là chỉ vì nó nhìn theo cái chiều nhìn như vậy, và tất cả những tay mà nó giải đáp những cái vấn đề đó nó đều có cái nhìn không phải như vậy, mà mình không hề có một cái kinh nghiệm đó. Cho nên chuyện qua chuyện mình vẫn tiếp tục nhìn giống hệt như những cái nhân vật bị kẹt nhìn đó. Tại sao mình không có nhìn được cái tháo gỡ cái kẹt? Mình có cái nhìn tháo gỡ, mà mình có một cái nhìn đầy kẹt, mà mình có một cái nhìn tháo gỡ cái kẹt của bao nhiêu đó nhân vật ở trong bao nhiêu câu chuyện họ nhìn, mà mình không học cách nhìn đó, mà mình vẫn quen, mà mình vẫn dung dưỡng, mà mình vẫn sống bằng cái cách nhìn mà như cũ của mình, mà như tất cả những tay bị kẹt. Xong rồi đến chừng khi mình xem mấy câu chuyện này nó, mình cũng nhìn hết như những tay đang bị kẹt, cho nên mình cũng kẹt. Mà tại sao mình chịu nhìn theo cái tay mà nó tháo gỡ? Thành ra cái tại sao mình bị kẹt, bởi vì rằng là cái nhìn của mình nó y chang mấy tay đang trong chuyện đó. Nếu cái nhìn của mình nó khác á, thì mình thấy cái thế kẹt của mấy tay đó. Cũng như Dư Vũ nói thoáng thoáng cho nghe những cái vấn đề, chẳng hạn như Hoa Tử nói lý luận ở trên cái vấn đề rằng là đó, cứ đúng theo đạo mà làm thôi, đúng theo cái đạo lý thôi. Thì bây giờ mình nói tay kia nó bội, rồi mình công đả nó, mà cái hiệp ước là bất tương xâm, liên minh hiệp ước bất tương xâm, mà bây giờ ai xâm ai trước? Và mình nói rằng kẻ đó bội ước cho nên mình xâm đó. Và khi hành động xâm cũng là một hành động bội ước. Thành ra kẻ kia nó bội ước rồi thì mình có quyền bội ước sao? Cũng như một kẻ ác thì mình có quyền ác sao? Một kẻ lưu manh là mình vậy mình được quyền lưu manh. Để như vậy thì khi cái lưu manh của mình là rất là chính nghĩa đó. Cho nên Hoa Tử mới nói như vậy, mới nói rằng là cứ chiếu theo đạo lý mà làm. Còn mà nhìn theo những cái như thế là kẹt đấy, tức là loạn thiên hạ đấy. Chính những cái kẹt đó nó mà thiên hạ mới sinh đủ thứ đấu tranh. Thành ra tất cả những cái nhìn đó nó mới đưa tới loạn. Cho nên những người mà hay bàn tới những cái sự đó, nó là những người đó là những người háo loạn đấy. Còn những người mà hay bàn, tức là hay nhìn thấy những cái vấn đề mà tháo gỡ, nó mới là thật chân là những kẻ không có háo loạn, mới là đúng là những kẻ mà có thể đạt được cái vấn đề là tâm bình hay tâm trực. Cho nên trở lại cái vấn đề mà nó phải suy nghĩ cho nó một cách, chẳng hạn như là trước khi sư phụ nói hoài mà hầu như là cái tiếng nói của mình nó vô vọng, tức là trước khi mà mình ngồi vào bàn học bất kể đề tài gì, bất kể gì, mình cần phải suy nghĩ nó trước, chứ không phải vào tới đây rồi nó mình mới rất ư là tự hào là chỉ cần ngồi xuống chiếu rồi mình sẽ vận động ngay trong 5-3 phút mà mình sẽ nói. Mà cho nên chính vì như thế mà nói đâu nó không có đúng đó. Nếu mà thì dù mà mình nghĩ một cách gọi rằng là trước đó mình ngồi mình tư duy, mình suy nghĩ, mà sư phụ khẳng định rằng là nếu mà mình chân thành mà mình tự mình hiểu một trận chuyện thì mình hiểu hết. Ngay cả những cái công án của thiền cũng vậy, nếu mà mình thật sự mình hiểu được một thì mình hiểu được hết, thì thiên thất bát chuyển ngữ hiểu hết. Người ta cứ suy nghĩ mà suy nghĩ cho như vậy, nên học kinh cũng thế à, học kinh cũng thế à, phần nhiều ngồi vào rồi á thì mới bắt đầu khởi sự suy nghĩ. Mình có vẻ kiêu ngạo quá đi, tức là mình ỷ y quá đi, mình cho rằng là Phật pháp chỉ cần là khi nào mình ngồi vào bàn xong rồi mình nói đó là được, mà mình quên đi cái vấn đề rằng là mình đi đứng nằm ngồi gì đó, mình tư duy, mình nghiền ngẫm cho nó thấu đáo. Thì chính những cái đó là mình luyện cái ý của mình, rồi mình trình bày cũng là mình luyện cái nói của mình, mà ở trong nó nói một cách vô ngã, tức là nói mà không có sợ rằng là sợ sai, hay là nói mà sợ rằng là không hay, tại sao có cái tinh thần là ngã như vậy, không sợ gì hết á. Mình là cái người học là mình nói, mình phát biểu thôi. Mình phát biểu thì mình tập nói, thì trong cái lúc mà thực tình ra cái lúc mà mình nghĩ tinh vi nhất là lúc mình đang nói. Còn bình thường mình ngồi mình suy nghĩ mình có thể bị tán loạn, nhưng mà khi mình vừa nói á thì cái sự suy nghĩ của mình không có tán loạn, và sự suy nghĩ của mình nó tập trung nhất vào cái lúc mình đang nói. Mình nhớ như vậy. Thành ra nói cũng là một cái phương pháp hay trình bày. Thành ra phải bảo nói vào, tại vì khi nói như thế nó thì cái sự suy nghĩ của mình nó tập trung nhất. Còn nếu mà mình ngồi bình thường mình suy nghĩ mình có thể bị tán loạn vì không quen, nó bị gián tạp, nó bị xen tạp bởi những tư tưởng khác. Nhưng mà trong khi mình nói nó không có xen, mình nói là mình tối đa vận dụng và tập trung. Thành ra vì vậy chính những cái vấn đề mà sư phụ khuyên hàng ngày mà đôi khi ngồi gặp gỡ nhau, người ta cũng có thể thảo luận, nó cũng có thể tranh luận với nhau truyền đạo. Người vụ tu hành mấy chục năm mà chỉ có một cái thời gian ngắn là sống với lại hai người, tức là thầy Tịnh Pháp với thầy Đồng Nguyên, là có ba người, sư phụ với thầy Tịnh Pháp và Đồng Nguyên, là kinh điển vừa làm rẫy làm vườn, vừa tranh luận chuyện Phật mà ngày nào cũng như ngày này, tức là tranh luận Phật pháp giữa nhau, giữa ba người với nhau. Có khi hai người này tranh luận, người kia làm trọng tài, có khi tam quốc chí luôn, tức là nghĩa là đấu luân phiên luôn. Mà như vậy thường xuyên nhau, nhưng mà chỉ có một cái giai đoạn ngắn đó thôi. Còn ở bất cứ cái chùa chiền nào thì dù ngồi với đại chúng thì mình cũng nghe đại chúng nói chuyện thế gian, đại đa số cũng bàn chuyện thế gian, ít hỏi đạo. Mấy ông thầy trẻ trẻ cũng vậy, hồi xưa chỉ có dăm ba ông thầy là khi mà vào gặp sư phụ còn hỏi đạo, còn kinh bình thường ra vào chào mình xong bao giờ hỏi đạo hỏi gì hết mà. Chuyện trên trời dưới đất, nói cái chuyện gì đâu trên trời dưới đất, ít có cái vấn đề gọi là vào hồi trước xưa, về sau này thọ giới rồi ra có chức sắc hay có gì là miễn hết mấy chuyện đó. Hồi xưa hồi mà mới còn là sa di á thì có nhiều ông thầy còn vào, nó là đảnh lễ xong cái là hỏi đạo, hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi chuyện đạo, có công nhận. Nhưng mà từ khi thọ tỳ kheo xong là không có một cái tay nào thèm hỏi đạo hết, không có hỏi đạo nữa, mà chỉ chuyện trên trời dưới đất, chuyện tàng thiên. Mình thấy thiếu những cái tinh thần như thế, mà phải chi đạo cao rồi, đạo chẳng cao thì may. Phải chi mà hiểu sâu rồi thì thôi thì không cần hỏi đạo nữa. Nhưng mà hỏi ra càng ngày càng xuống dốc, tức là cái tinh thần với cái hiểu biết càng ngày càng sa sút, càng thế tục, càng tục hóa, mà càng xa lìa Phật pháp. Ở Nó nên vì vậy phải suy nghĩ đi, suy nghĩ xong rồi phải nói, phải bao dạn mà nhớ sư phụ nói, phải nói nó để tập cho mình quen, vì sau này mình mở miệng khai khẩu nói chuyện Phật pháp dễ ợt, đã nói thường rồi quen. Cũng như cái anh mà nó nói tiếng Đan Mạch quen, nó mở miệng nó nhiều khi nó không cố ý cả, nhưng mà nó cũng nói tiếng Đan Mạch ra, nghĩa là nó không cần phải dùng tâm nữa, nó tự nó phát, tự phát. Thì bây giờ mình nó nói là mình niệm Phật hay là mình nói Phật pháp mà nó cũng thành cái từ pháp vậy đi, chứ nó cũng từ vậy thì nó thành quen. Thứ nhất là khi mình nói nó là mình suy nghĩ ghê lắm, mình nói là mình theo diễn biến cái suy nghĩ của mình, là mình nói ra mình suy nghĩ diễn biến mình nói ra, thì cái lúc mình nói nó là cái lúc mà mình tập trung.